trong Côlôse đoạn 4 câu thứ 2 đọc 2 lần: phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Trân trọng kính mời mục sư.
Đúng là ông mục sư Linh cho tôi một cái đề tài là bền đổ, nhưng ông cho hai chữ à. Bền đổ cái gì mới được chứ? Thế thì cầu nguyện. Thật ra thì giờ cũng không có dài lắm khi tôi nhận được lời mời đó, cầu nguyện. Thì thấy bây giờ nước Mỹ, mà hội thánh nước Mỹ thì đâu có thiếu cái gì. Chừng mấy chục năm về trước thì mình là hội thánh người tị nạn, nhưng bây giờ không. Mỹ da vàng đàng hoàng, có cơ sở riêng, rồi có mọi thứ, rồi mình không còn như là hồi trước nữa. Bây giờ là mình làm chủ một căn nhà, làm chủ một chiếc xe, rồi cũng làm chủ một cái cơ sở nhà thờ. Chỗ nào chưa có thì cũng xin chúc quý vị sớm có làm chủ. Bây giờ cái điều cần yếu là cái gì? Tôi nói cái phần đầu đó để cho quý vị thấy rằng mình ở Mỹ không thiếu chi cả, nhưng mà có một cái thiếu quan trọng hết sức mà chúng ta lại để ý tới. Rồi thử quý vị xem, mua cái xe tốt nhất brand new đem về, rồi mình làm gì bây giờ? Vợ chồng con cái đẩy xe ra khỏi gara, đẩy vô rồi lấy cái tấm bạc đậy lại, rồi cứ cuối tuần thứ bảy là vợ chồng hì hệt hì hộc đẩy xe ra đẩy xe vào. Có phải điều đó là thích thú không? Dù nó là cái xe cái hiệu tốt nhất, cái hiệu số một bây giờ, tôi dở dụ xe không biết, nhưng mà tôi đoán như vậy, tôi thách thức quý vị như vậy đó. Làm như vậy thì những người hàng xóm họ nói mình là sao? Hai vợ chồng này chắc mát rồi, mát dây rồi, mua chiếc xe thiệt tốt để mà đẩy vô rồi đẩy ra, vợ chồng thì hài hiệu với nhau. Không ai làm chuyện đó, mà nếu có làm đi chăng nữa thì bị đời đánh giá là mình không bình thường, phải không? Chúng ta phải hiểu được điều đó. Chúng ta xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời y như vậy. Chúng ta có một cái thiếu quan trọng mà chúng ta lại không để ý: đổ xăng vô, có cái bình điện đàng hoàng, để chìa khóa vô, để nó nổ và nó đưa mình đi đây đó. Chuyện gì mà mình phải đẩy, chuyện gì mà mình phải hì hục như vậy? Thì công việc của hội thánh cũng y như vậy, thưa quý vị. Ai cũng đi máy bay một lần biết rồi, bay lên trời, nhìn lên nhìn xuống, nhìn ra không gian, một khối sắt. Đi chiếc 747 thì quý vị biết, một khối sắt, và trên đó 400 con người ta, và không biết bao nhiêu là hành lý, rồi bao nhiêu là xăng, đủ bay 320.000 cây số. Bay từ Tân Sơn Nhất bay qua tới Los Angeles là 320.000 cây số, không cần phải đổ xăng ở đâu cả. Nhờ cái gì vậy? Làm sao mà nó bay được với sức nặng như vậy? Nhờ cái power, nhờ cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh từ đâu ra vậy? Nó là một sự góp nhặt đủ mọi thứ, đủ mọi hướng ráp lại, thì theo đúng cái công thức của nó thì nó cất cánh, nó bay lên mà thôi. Tôi nghĩ đến công việc hậu thánh của Đức Chúa Trời y như vậy. Tôi nói chuyện với một vài bạn hầu việc Chúa ở đây. Mình nói Chúa Giêsu của mình là quan trọng vô cùng. Chúa Giêsu là quở sóng gió và biển, mà biển phải vâng lệnh. Kinh Thánh dùng chữ là như thờ. Chúa Giêsu không cần phải đến nhà người bại mà nói với người quan đội trưởng lúc bây giờ nè: về đi, đầy tớ của người lành rồi. Chỉ có vậy thôi. Chúa Giêsu quyền năng như vậy đó. Người nào bị quỷ ám thấy Chúa Giêsu nó chạy rồi, chứ đừng nói ta biết mày ra gì cả. Chúa Giêsu mà chúng ta thờ phượng, Chúa Giêsu chúng ta hầu việc Chúa là như vậy đó. Nhưng mà nhìn lại hội thánh thì sao? Đó là cái chỗ mà tôi đau đớn vô cùng và đau triền miên. Bây giờ Chúa Giêsu trở nên một cái câu chuyện đời xưa. Có chuyện Chúa nói là không có. Thế thì Hebreo đoạn 13 câu thứ 8 nói sai sao? Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Mà Chúa Giêsu được từ kẻ chết sống lại thì sao hội thánh của Chúa nó như vậy? Đó là một cái thách thức mà chúng ta dường như ít để ý tới. Mình thờ một cái ông đời xưa thì nó chẳng khác gì các giáo chủ đời này, có hơn gì các giáo chủ đời này. Quý vị thử suy nghĩ đi, hội thánh òi ọp mấy chục người, buồn bã, rồi dường như không chuyện gì làm, đụng tới đụng lui, ý kiến mới ý kiến cũ đụng nhau. Đó là vấn đề, đó là thực trạng của hội thánh, và nhất là hội thánh người Việt chúng ta tại Mỹ. Chúa của chúng ta ở đâu? Quyền năng của Chúa chúng ta ở đâu? Tôi muốn hỏi thì quý vị các bạn, ai là người trong ban chấp hành chấp sự của mọi ban ngành, đưa tay lên cho tôi xem thử coi. Ai ở trong ban chấp hành chấp sự ban nam giới, ban phụ nữ, đừng có ngại, cứ đưa thẳng lên tôi coi, tôi không có làm gì quý vị khó khăn đâu. Cảm ơn quý vị. Quý vị nghĩ sao quý vị ở trong một hội thánh với một số quý vị mục sư, thứ thì quản nhiệm, thứ thì phụ tá, thứ thì cộng tác, thứ thì tình nguyện. Quý vị vui được sao? An tâm được sao? Mấy chục người đó. Đó là một cái câu hỏi xoáy thật sâu vào trong tâm linh của tôi. Và 27 năm nay tôi đi đâu có dịp tôi cũng nói, đi Tây cũng nói, đi Úc cũng nói, có đi tàu chưa đi thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, hội thánh chúng ta không thiếu chi cả, mà chỉ thiếu một điều là thiếu quyền năng của Chúa. Mà quyền năng của Chúa từ đâu ra? Từ đâu ra? Nếu mua được cái chỗ bán thì mình cũng dám mua lắm á, phải không? Nhưng mà không có chỗ nào bán cả. Mà trước khi Chúa Giêsu thăng thiên thì Ngài lại hứa gì? Ta sẽ ban quyền năng cho các ngươi. Rồi bây giờ mình nó nhìn lại, mình có quyền năng như thế nào? Đó là một điều mà không thể nằm yên được, không thể yên lòng được, mà phải tìm kiếm, phải khao khát và phải nhận thấy nó như thế nào, nó thiếu ở cái chỗ nào. Cho nên chắc là một số lên không biết, tôi đi đâu tôi cũng đó, mà tôi dùng cái chữ không dám nói rằng mình là một cái món ăn sở trường. Và cái chuyện mà tôi nói, tôi là sở đoạn, tức là ngắn thôi, chứ không có chuyện sở trường là nó dài lắm. Tôi không có sở trường đâu, nhưng mà có một tí kinh nghiệm trong cái chuyện này, cho nên tôi đem chia sẻ với nhiều nơi, và hôm nay nói với quý vị các bạn. Tôi định nói một chuyện khác, nhưng mà đến đây rồi thấy khung cảnh, rồi gặp được một số người, tôi đã đổi một chút xíu, cho nên tôi không có bài bản gì hết cả. Nhưng mà ba bài sau thì có bài có bản đàng hoàng, mà chiều nay đó quý vị biết không, tôi mời quý vị đọc với tôi 16 đoạn kinh thánh trong sách Công vụ các sứ đồ, quý vị đọc được không? Cho đến khi nào học hết 16 đoạn này là nghỉ. Thấy im rồi phải không? Thế là nhờ lời Chúa, cái bài hát hồi nãy đó của đoàn nam giới mới soạn đó, lời Chúa thế này, lời Chúa thế khác, nhưng mà nói đọc kinh thánh nhiều thì không là, là không dám đọc phải không? Ai có kinh thánh ở trong phone chuẩn bị sẵn sàng, sách Công vụ các sứ đồ. Ai có kinh thánh bằng quyển bằng giấy thì cũng mở ra trong sách Công vụ các sứ đồ, bắt đầu từ đoạn 1. Ai có cây bút màu, tôi là mục sư rồi đó, nhưng mà đi đâu cũng bỏ cái bút màu theo. Có những cái chữ mình không để ý tới thì mình highlight với đó, mình gạch với đó để mình nhớ. Rồi các quý vị các bạn là con dân Chúa, đi đâu cũng phải có cuốn kinh thánh. Bây giờ là dễ rồi, nó nhỏ bằng cái phone là đủ rồi. Nhưng mà tôi không thích dùng cái phone lắm, tại vì mình highlight rồi nó hơi khó, rồi bao nhiêu công đoạn nó cũng rắc rối. Nhưng mà dùng cái phone là nó yếu đuối là làm sao nè. Trước khi mình coi kinh thánh mình cũng thách một vài cái, hoặc là mình coi vài cái hình thế này thế kia, đi vào trong nhà thờ có những chuyện gì hay hay trên màn ảnh đó, rồi yếu đuối vừa nghe giảng thì không biết có nghe không, mà con mắt của mình vô trong đó, vô cái phone nó trơn. Cho nên tôi trước khi tôi giảng là tôi phải cầu nguyện, tôi nguyện thẳng cái điều đó. Tôi nói con dân Chúa xin dùng cái phone để nghe lời Chúa, để thấy lời Chúa và sử dụng cái phone vào giờ khác. Và thưa quý vị, chiều nay chúng ta đọc Kinh Thánh với nhau để mình biết cái nhu cầu của hội thánh là gì. Bây giờ quý vị mở ra sách Công Vụ đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất nó đụng đến cái hai chữ bền đổ của chúng ta trong kỳ trại này. Câu thứ 14: hết thảy những người đó đều bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em ngài. Bây giờ quý vị thấy cái chữ gì đúng với cái đề tài của kỳ trại này? Bền lòng. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà là các thánh đồ, nữ thánh đồ lúc bây giờ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta cũng thấy cái đoạn một sách Công Vụ này nói cái gì. Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên thì hội thánh lúc bây giờ, số tín hữu lúc bây giờ quý vị thấy ra sao và tình trạng đối diện với cái hoàn cảnh như thế nào? Hoàn cảnh lúc bây giờ hội thánh bi đát hết sức, lâu nay cái gì cũng dạ thưa thầy, Chúa Giêsu ơi cái này, cái Chúa Giêsu ơi cái kia, nhưng bây giờ Chúa Giêsu thăng thiên rồi, nói trong thời gian mà Chúa Giêsu bị đóng đinh đó, tơi bời quá lá rã rời hết trơn. Sau khi đóng đinh rồi thì số thì đi về làng Emmaus, số thì trở ra biển để đánh cá, số thì đóng cửa cứng ngắc ở trong thành phố, không còn đá động gì đến. Quý vị thấy cái tình hình lúc bây giờ là vậy đó, không biết phải làm sao. Rồi những gì xảy ra mà kết luận ở trong câu thứ 14: tất cả đều bối rối, nhưng bây giờ thì bây giờ các người đó từ núi gọi là Olivet trở thành về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường ước đi một ngày sa bát. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia, nơi là nơi Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Andre, Philip, Thomas, Barthelemy, Matthew, Gia-cơ, con A-phê, Simon, Sê-lốt và Giu-đê con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy như người đó đồng một lòng, hiệp một ý với các nữ tín đồ cầu nguyện. Bên lòng cầu nguyện, bây giờ là Chúa không còn nữa, bằng xương bằng thịt Chúa thăng thiên rồi. Các ông sứ đồ danh tiếng chạy loạn về nhà quê, đi chỗ này chỗ khác hết rồi. Những người tại Jerusalem còn ai nữa? Không có một cái đinh ở trong tay. Những người tin Chúa lúc bây giờ cũng kể như là những người bị bắt hợp pháp, những người bắt hợp pháp. Quý vị thấy không? Giống như Chúa Giêsu thất bại, đào tạo 3 năm trời được 12 ông, ông phản bội, rồi Chúa về trời tuốt, không còn gì hết. Quý vị nhận ra điều đó. Đây là cái hoàn cảnh ở trong sứ đồ đoạn 1. Tôi giảng đoạn 1 sách Công Vụ từ bên Việt Nam, giảng qua Mỹ, giảng qua Seattle, bây giờ là vẫn học nữa, để mình thấy mình phải thấm nhuần những cái gì mình đang thiếu. Những người này bền lòng, bền đổ. Lật từ điển ra, cái quyển đại từ điển mới đó, bền đổ là cái gì? Là quyết tâm, bền bỉ cho đến khi đạt được mục đích. Hội thánh đầu tiên, hội thánh sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, họ không có lực lượng, họ không có chi cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lần đầu tiên trong đoạn 1 câu 14 này, những người đó bên lòng đồng một ý và cầu nguyện. Cái việc làm đầu tiên của những người theo Chúa 3 năm trời trôi qua, Chúa đấng quyền năng, Chúa làm mọi thứ đó, bây giờ Chúa về trời rồi, họ như là cô đơn không biết làm sao, thì chỉ còn có một cách là cầu nguyện mà thôi. Rồi từ đó quý vị thấy cho đến câu thứ 24, đoạn 1 câu 24: rồi cầu nguyện lại Chúa, ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội trong hai người này ai là người Chúa chọn. Bây giờ bắt đầu thực hiện. Sau khi cầu nguyện ở phòng cao rồi đó, họ mới nhớ lại có một người đã chối Chúa, đã bán Chúa. Người chối Chúa thì ăn năn là Phi-e-rơ, còn cái người bán Chúa nổi bụng chết rồi. Bây giờ phải bầu cử là một người khác để thế vào cái chỗ trống đó. Bây giờ họ làm sao? Đem tờ giấy đi hỏi lý lịch. Không, anh biết Chúa lúc nào, anh thuộc về dòng nọ, dòng nào, có quen gì với Joseph, Mary không, vân vân. Những người đó cầu nguyện: Chúa ơi, trong hai người này là ai? Trong hai người này, môn đồ cử ra hai người, Joseph tức là Barnaba, cũng gọi là Giúp-tu, và Matthias, rồi cầu nguyện rằng: Chúa ơi, hai người này Chúa chọn người nào để xung vào chức sứ đồ. Cảm ơn Chúa hết sức, quý vị biết không? Hội thánh chúng ta ngày nay đó, bầu cử chấp sự thì nhìn qua ông nào mà ăn nói khá khá một chút, đứng trước công chúng mình cũng biết có cái nghệ thuật đứng trước công chúng một chút, ăn nói trôi chảy, dùng đúng từ cho nó chuẩn một chút, vân vân. Ông xuất hiện dường như ông có cái sự thu hút nào đó với hội chúng cho bầu thuốc ông. Cái điều kiện để bầu chấp sự ngày hôm nay là vậy đó. Nhưng mà quý vị biết không, ở đây không có nói điều đó. Chúng ta theo cái mẫu mực nào? Mẫu mực siêu mê tuyệt vời rồi, không còn chỗ nào trách được về nền thần học, về vấn đề truyền giáo, không chỗ nào trách được. Nhưng mà chúng ta phải co lại, có đôi khi chúng ta không theo cái mẫu hội. Mẫu hội của chúng ta là ai vậy? Mẫu hội không phải siêu mê đó. Tôi là siêu mê trong trước nước. Ông nội tôi Thiên Chúa là giáo sĩ đầu, một trong những giáo sĩ đầu tiên là ông Preuss, về đến làm chứng trong tội tôi 3 tháng trời ông nội tôi mới tin Chúa. Tôi là siêu mê trong trứng nước, tôi không bao giờ bài bác cái chuyện đó. Nhưng mà tôi thấy siêu mê chúng ta có thiếu. Hệ thống tổ chức trên dưới đàng hoàng, mà cái giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ là vậy đó, đi theo cái khuôn mẫu đó đó. Nhưng mà thưa quý vị, mẫu hội của chúng ta là ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Bền lòng, đồng một lòng ý mà cầu nguyện. Cầu nguyện rồi Chúa chỉ ra cái người này, một trong hai người này Chúa muốn. Tôi không biết họ muốn làm sao. Chúa có đứng giữa họ mà nói rằng chọn Matthias đi? Không có, không có kinh thánh không ghi điều đó. Nhưng mà cái lòng của những người mà để ra mà cầu nguyện đó, hạ lòng xuống mà cầu nguyện, tìm kiếm, ai nấy đều được cảm động cái người này và họ bầu ông đó. Đó là cái cách mà chúng thấy hội thánh đầu tiên họ làm, và Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ngày nay nếu chúng ta bầu ban chấp hành hội đồng thường niên là phải thông báo trước nhiều tháng, xin cầu nguyện Chúa đẹp lòng những người nào, Chúa chọn những người nào để gánh vác công việc trong những ngày sắp tới đây. Đối diện với viết rất nhiều là khó khăn. Ôi Chúa, xin Ngài chọn lựa giùm chúng con. Chúng con có thể chọn lựa sai, chúng con có thể bị hạn chế, cái nhìn của chúng con rất hạn chế, xin Chúa giúp chúng con. Tôi nghĩ cái cách đó thì Chúa sẽ cho chúng ta. Nghĩa là ai tin Chúa cũng tốt cả, nhưng mà người có cái ân tứ để đảm nhiệm chức vụ chấp sự là phải có những người như thế nào? Những người làm chấp sự là những người thích cầu nguyện mới được, mà không thích cầu nguyện là đừng làm chấp sự. Thích cầu nguyện, thích học kinh thánh thì mới làm chấp sự, và thích làm chứng về Chúa là truyền giảng. Tôi đã có những cái bài mà thuyết trình hội thánh chúng ta ở trong cái chúng ta phải tìm cho ra cái thế chân vạc. Ông Xuân biết cái thế chân vạc không, miền Trung mình đó, tức là đương một cái giống như là cái vạc giường đó, rồi để đón cá trên nó đổ xuống trong mùa nước lụt, nước lũ. Rồi phía đằng sau đó là có một cái đó, hay là cái gì kêu cái đó, quê tôi là vậy đó, là cá trên nó đổ xuống, nó vô đó hết, cái rọ, cái đá, cái đó gì đó không biết. Nhưng mà cái tấm vạc nó phải hai bên có hai cái cán và phải gác trên cây trụ, mà gọi là ba cây trụ, là cái thế người ta kêu là thế chân vạc. Thế chân vạc là thế bảo đảm nhất. Thế chân vạc là gì? Là cầu nguyện, là đọc kinh thánh và chứng đạo, hay là truyền giảng. Mà thiếu ba cái đó là không bao giờ phát triển được. Hãy nói truyền giảng cái là mình tập hát à? Dĩ nhiên mình phải tập hát. Nói truyền giảng mình phải làm sao cho thu hút thân hữu để nó được. Nhưng mà mình phải có cái ưu tiên. là phải cầu nguyện đổ lòng ra, phải cầu nguyện đúng nghĩa. Lần lần rồi quý vị, trong 16 đoạn này chúng ta học với nhau chiều nay, quý vị sẽ thấy chúng ta thấy thiếu sót quá chừng. Cho nên vì vậy mà hội thánh nó dậm chân tại chỗ, dậm chân tại chỗ. Rồi quý vị xem đoạn 2 câu 42 thì làm gì nữa, có một chữ bền đổ đây. Đoạn 2 câu 42: và những người ấy bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, thông công của anh em bẻ bánh và cầu nguyện. À, bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ là lời nào, là cái gì? Bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ là bền lòng giữ cái gì? Giữ Kinh Thánh, giữ lời dạy Kinh Thánh. Kinh Thánh 100 năm sau mới được phổ biến. Bây giờ các sứ đồ nói cái gì thì họ ghi hết, không phải có tân ước liền đâu. Và 100 năm sau mới có kinh tân ước, sau khi họ gom góp lời Chúa dạy rồi, đem để chỗ này, đem để chỗ kia. Tôi đi qua Israel, tôi đã đến thăm cái hang quên tên rồi, người ta lấy được một cái bản thảo tại đó đó, của cái bọn chăn chiên đem giấu trong đó. Cho nên 100 năm sau mới có tân ước. Nhưng mà tín đồ lúc bây giờ họ tánh đầu tiên là gì? Bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Thì đó là cái bước quan trọng mà mình thiếu. Mình thiếu cái sự bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, thông công của anh em bẻ bánh và sự cầu nguyện. Không thiếu. Quý vị thấy không? À, con dân của Chúa, những tín đồ nồng cốt 2-3 năm trở lại đây, tự nhiên Chúa chỉ cho tôi, vì mình đào tạo, phải đào tạo tín đồ nồng cốt mới được. Tôi, nếu các quý vị mục sư mà đồng ý, mà đẹp lòng cái chuyện này thì thử làm đi. Tôi phải đào tạo tín đồ nồng cốt. Đó là những cái người mà phải biết công việc Chúa, là những người phải chịu đựng và những người phải gánh vác. Nhà thờ tôi mắc nợ ghê gớm lắm, mắc nợ là mấy triệu bạc bây giờ đó. Nhưng mà tôi phải đào tạo tín đồ nồng cốt. Những người đó chết sống với tôi, họ phải trả nhà nợ nhà thờ, họ phải đi thăm tín đồ. Một mình làm sao thăm cho nổi, phải có những người đó, phải đào tạo họ, nói chuyện với họ, đọc Kinh Thánh cho họ, đặt tay đến họ và thiết tha gần gũi họ. Họ có những cái sai. Mày, quý vị biết hội hòa nóng lắm, nóng tánh mà dở vô cùng. Rồi sau này Chúa dạy tôi, mình phải giữ uy tín chứ. Mắng họ rồi làm sao mà hầu vì Chúa như mình được, làm mất uy tín, không nâng đỡ họ, làm sao mà họ đứng với mình nổi. Tôi học được cái đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi gặp riêng, tôi ít khi mà rầy anh em. Tôi rầy chung đó, cho nên có những cái bài hát rầy chung, bài giảng mà rầy chung thì xin cắt bỏ khúc đó để nó lan tầm bậy, nó cũng không hay. Để làm gì? Để những cái đó chết sống, đó là tín đồ nồng cốt, đó là những chấp sự nồng cốt để mà gánh vác công việc của Chúa. Bắt đầu đâu ra, tìm đâu ra, phải cầu nguyện. Và những người đó họ cầu nguyện với chúng tôi, họ chết sống với chúng tôi, làm việc bằng hai cái đầu gối. Một số linh nhớ cái ông, cái câu chuyện của ai, cái bà nào tới giờ này mới nhớ đó, những cái câu chuyện nó lạ lên đây mới nhớ đó, là có một bà kia đi mời mục sư quản nhiệm, mấy ông lớn trong hội thánh mời hết rồi này kia đến phần bà trưởng lão trong hội thánh, bà cụ có ý kiến gì? Bà không nói ông rằng gì hết trơn á, bà lại bà rỡ đầu gối của một sư ứng viên, rồi cái đầu gối của một sư ứng viên, hỏi bà làm gì vậy? Hỏi cái đầu gối nó có chai không, tức là người có cầu nguyện tôi mới mời. Hay vô cùng, mà đó là đánh đồng tâm linh của người hầu việc Chúa chúng tôi. Biết đủ thứ, biết chuyện trên trời, biết chuyện dưới đất, moi móc trong internet, moi đủ thứ ra để mà nuôi chiên. Nhưng mà cái đầu gối không bao giờ trời trầy với những cái chuyện chai. Chết luôn, thất bại. Thất bại chết luôn. Cho nên thưa quý vị, chọn mục sư là mục sư phải lưu ý nha, rồi chọn chấp sự cũng phải có cái đầu gối của mấy ông ra sao. Thì mục sư với chấp sự là một, và cũng có một mặt trận thôi, phải chiến đấu, mà chiến đấu bằng sự cầu nguyện thì hội thánh chắc chắn là sẽ thắng, bằng không thì mình thất bại chết đó. Các bạn trẻ hầu về Chúa lưu ý ba cái chuyện như vậy đó, thì mình mới xây dựng hội thánh được. Đi nhanh một chút. À, đoạn 2 câu 42 rồi phải không? Rồi bây giờ đoạn 3 câu 1, đoạn 3 câu thứ 1. Quý vị lạ lắm là cái xuất hiện những cái chữ này màu thánh này mình thiếu rồi. Đoạn 3 câu thứ 11, buổi chiều nội buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Buổi chiều giờ thứ 9 là mấy giờ? Quý vị coi cái footnote ở dưới đó, ở dưới cái trang đó là nói 3 giờ chiều. Rồi, 3 giờ chiều họ có cái buổi cầu nguyện ở đâu? Ở trong câu thứ nhất đó, buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-rơ và Giăng cùng lên đền thờ. 3 giờ chiều có giờ cầu nguyện trong đền thờ. Quý vị thấy các sứ đồ, những người sau đó cầu nguyện rồi bắt đầu vững từ từ rồi thì họ mới thấy rằng cầu nguyện là chiếc chìa khóa của mọi vấn đề. Họ đến cầu nguyện 3 giờ chiều. Mình có cái đó, mình ở đây là khó khăn hết sức. Thứ bảy với Chủ nhật là neo và tóc là thua, vô phương. Chịu và ở cái xứ của tôi là Boeing, Microsoft. Microsoft thì ok, nhưng mà Boeing thì cũng rất là khó là nghỉ ngày thứ bảy Chủ nhật vì làm overtime, có thêm chút tiền. Tôi khích lệ hội thánh Seattle, mình mắc nợ, mình trả tiền lớn quá. Mà quý vị nghĩ sao? Nhóm có mấy giờ? Từ 2 giờ 10 rưỡi đến 12 rưỡi, 2 tiếng đồng hồ. Mình trả nợ kinh khiếp quá. Mỗi một tháng là 12.800 đô la cái chuyện tiền mortgage. Chưa nói cái gì khác. Thế mình nhóm có 2 giờ trong tuần à? Làm gì mà trả tiền dữ vậy? Không, phải học theo hội thánh đầu tiên. Mỗi ngày mở nhà thờ, mỗi ngày mở cửa nhà thờ, mỗi ngày có người đến cầu nguyện. Và tôi đã thực hiện, đang thực hiện và tiếp tục đi con đường đó. Quý vị, mỗi buổi sáng từ 7 giờ rưỡi cho đến 9 giờ, mục sư quản nhiệm phụ tá và các chấp sự cũng như những ai, các ông, các bà đến đó đọc một đoạn kinh thánh, hoặc là có những đoạn chia ra làm nhiều cái phân đoạn, học quỳ gối xuống và cầu nguyện cho đến 9 giờ. Mỗi ngày, every day, không thiếu ngày nào hết. Tối thứ ba đặc biệt cầu nguyện phục hưng. Rồi chúng tôi có những cái khu vực, chúng tôi có 5 khu vực. Mục sư đến với các khu vực đó, hướng dẫn cầu nguyện và học kinh thánh. Và thưa quý vị, bài học đó là bài học từ hội thánh đầu tiên, hội thánh mẫu đó, hội thánh mẹ đó. Chúng ta nhớ chúng ta có hội thánh mẹ là hội thánh đầu tiên. Rồi, đoạn 4. Quý vị, đoạn 4 câu thứ 31. Đoạn 4 câu thứ 31. Là chúng ta được 4 đoạn rồi phải không? Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rung động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. Quý vị thấy đó, đi lần đó, những cái bước đi lên lần lần. Sau khi đã cầu nguyện, chứ không phải nói là sau khi làm cái chuyện gì khác. Sau khi đã cầu nguyện nơi nhóm lại rung động, hay là khi đã cầu nguyện nơi nhóm lại rung động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cầu nguyện Đức Thánh Linh giáng xuống đáp đầu trên đời sống của các sứ đồ và của các môn đồ, của các tín đồ lúc bây giờ nhận lãnh được Đức Thánh Linh như trong đoạn 1 câu thứ 8. Lịch sử hội thánh nó lại vậy đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời, thưa quý vị. Rồi sau đó mới giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. Tôi nói điều này không biết là quý vị nhận xét thế nào. Ngày hôm nay mình giảng đạo không có giản dị, làm chứng mình cũng sợ thua. Nó đang hỏi chẹt 3-4 cái là mình không biết đâu nói nữa. Tại vì không học, và tại vì không cầu nguyện và không có năng quyền, không dám mở những buổi truyền giảng. Tôi là truyền giảng bỏ túi này, truyền giảng lớn, truyền giảng nhỏ, chỗ nào tôi cũng giảng hết. Mở truyền giảng là làm sao? Ngày sinh nhật, ngày ra trường của con mình, ngày đi đến Mỹ, ngày thi quốc tịch, là biết bao nhiêu cái cơ hội là mình mời bạn mình đến, tốn đâu có 50 bạc à, là mình mời được một gia đình bạn tới rồi ăn với mình và bắt đầu làm chứng về Chúa cho những người đó. Tôi truyền giảng làm vậy, quá dễ mà tại sao mình không làm? Dường như mình không cầu nguyện, mình không thấy cái đó là cần thiết. Sau 75, ở số 7 Trần Công Văn là tôi làm như vậy, và qua Mỹ tôi cũng làm như vậy. Chúa cho. Báo cho quý vị biết, sang năm 2017 mỗi tuần đều có người tin Chúa, mỗi Chủ nhật đều có người tin Chúa. Và tôi đã làm báp têm rồi, một kỳ rồi mà trung tuần tháng 6 này tôi làm báp têm nữa, tôi còn 30 tăng tín hữu. Giảng cho tín đồ biết, có tín đồ nồng cốt đó dẫn anh chị em thân hữu tới nghe giảng cái buổi thờ phượng đó, họ thấy và kêu gọi liền lên phía trước đây, họ quỳ gối xuống cầu nguyện. Có bữa buổi cầu nguyện sáng thứ hai cũng có người tin Chúa. Cho nên tôi nói với ông mục sư Linh, với ban chấp hành giáo hạt, là tôi đang sống trong một cái giai đoạn mà thích thú vô cùng, thích thú vô cùng, bận rộn hết sức mà thích thú vô cùng, là vì có người tin Chúa thường xuyên. Không có gì vui bằng, không có gì thích thú bằng khi mình có nhà thờ và có người tin Chúa. Và cũng không có gì buồn bằng, tôi đã sống trong cái khoảng thời gian buồn đó, cái gì không, ở cao nguyên đó, hội thánh Gia Nghĩa đó, nấu nồi nước trà, lúc bây giờ là trà Kim Cúc miền Trung là ngon lắm á, nấu rồi mở cửa ra rồi đứng chờ tín đồ tới, le que vài ông vài bà, tôi đã chăn cái bầy có 15 người rồi. Và cảm tạ Chúa, sau 75 Chúa cho tôi chăn bầy 5.000 người, 6.000 người. Người ta tưởng tôi là ghê gớm lắm, không có gì ghê gớm cả, hai đầu gối. Rồi Chúa cho giảng dĩ mà nói, giảng dĩ mà làm chứng, bất luận là chỗ nào. Học cái đó rồi từ từ là Chúa cho mình, ai cũng có thể. Tôi cảm ơn Chúa là Chúa đặt ở trong tôi, một chút xíu tôi làm mạng được liền à. Tôi giới thiệu về Chúa liền à. Sẵn cuốn sách, trong cặp tôi đi đâu tôi cũng có sách chứng đạo, rồi đi đâu cũng có cái các visit ở đây gửi cho người mà mình gặp. Tự nhiên là ở đâu mà ra vậy, học cái trường nào vậy, học cái trường hai đầu gối này chứ không đâu hết. Chúa ơi, Chúa giúp con, Chúa cho con giảng dĩ, cho con nói rõ, làm sao mà nói ngắn chỉ có mấy phút mà thôi, không có thể gặp họ được nữa, thì đưa cho họ cái các visit này hoặc là cuốn sách có đóng con dấu hay dán cái label của họ, địa chỉ họ thánh. Tôi nghĩ quý vị đã làm điều đó, cho nên xin Chúa tiếp tục cho chúng ta làm việc đó. Mà trong câu 42, bền lòng, bền lòng cầu nguyện, bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ đó. Đoạn 4 là giảng đạo một cách dạng dĩ sau khi cầu nguyện, đầy dạy Đức Thánh Linh. Tôi mới hỏi khu vực này Dallas hay là ở dưới phía nam kia có bao nhiêu người Việt, ít nhất là 200.000 người Việt chúng ta phải không? Rồi bây giờ mình cộng lại Baptist bao nhiêu, Methodist, Lutheran, ai ngủ tuần, ai CME, những hội thánh đó là cộng lại bao nhiêu người tin Chúa? Được mấy ngàn, tới mấy ngàn không? Nhắm là biết liền gì? Như vậy thì chúng ta trách nhiệm nặng vô cùng. Chẳng lẽ như vậy rồi ngồi đây trông chờ Chúa tái lâm sao? Chắc chắn Chúa tái lâm mà Chúa nói Chúa đến bắt tinh linh, rồi chúng ta ngồi đó chờ biết giờ nào? Phải truyền giảng, phải cầu nguyện để truyền giảng và cứu đồng bào chúng ta sống như thế nào đó để đáp ứng cái sự mong đợi của Chúa chúng ta. Chúng ta thật sự mà nó không dạng dĩ, và không dạng dĩ là tại vì chúng ta không gần Chúa, chúng ta không được dạng dĩ. Bây giờ nhanh lên, đoạn 6 câu thứ 4 à, đoạn 6 câu thứ 4 đọc hết cái phần đoạn này, quý vị thấy có cái nhu cầu ở đây. Trong lúc đó câu 1, bởi số môn đồ càng thêm lên nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bùa của họ đều bị bỏ bê ở trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thì thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho họ. Còn chúng ta, lưu ý câu 4, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Còn chúng ta phải chuyên lo về sự cầu nguyện và truyền giảng. Việc hành chánh, việc tài chánh, việc tổ chức, các vị chấp sự, mục sư chuyên lo về sự cầu nguyện và chuyên lo về việc giảng đạo. Đó là hội thánh mẫu, hội thánh mẹ. Chúng ta là hội thánh con trong thế kỷ 21, học theo cách làm của hội thánh thánh mẹ. Trong hội thánh nhiều ban nhiều bể quá chừng, tốt. Tôi không dám nói gì cả, tôi cũng lắm ban á. Tôi bây giờ thì lắm ban thứ thì lão niên, rồi nam giới, rồi phụ nữ, gia đình trẻ, rồi thanh niên tiếng Việt, rồi thanh niên tiếng Anh, rồi thiếu nhi, rồi có cái thứ lứa lứa lỡ lỡ gọi là thiếu niên đó nữa. Lâm ban điều hành nổi mấy cái ban đó cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói chuyện gì khác. Nhưng mà làm sao để cái ban này đó, những cái ban này họ cùng một hướng là giảng tin lành cứu người, và muốn được như vậy phải cầu nguyện. Tôi đang ở trong cái tiến trình đó. Còn chúng ta cứ chuyên lo là gì? Chuyên lo tức là bền đổ. Chuyên lo hay là bền đổ cùng một nghĩa là vấn đề cầu nguyện và giảng đạo. Nhiều khi mình nhiều chuyện, có mục sư kim đủ thứ kim. Tôi đã có lần nói mà mục sư là hàng trăm cái thứ mà trong cái job và description không có nói tới. Mà mục sư thì lung tung quá, lăng xăng quá. Tôi đã từng lăng xăng mà. Nhưng mà sau đó Chúa dạy và thay đổi cái cách làm việc, tìm kiếm sự ban cho của Chúa Thánh Linh. Rồi chúng ta sẽ thấy đoạn 7 câu thứ 59. Đoạn 7 câu 59 này: chúng đang ném đá thì Ê-thiên cầu nguyện rằng, lại Đức Chúa Trời xin tiếp lấy linh hồn tôi. Chà, cầu nguyện trong cái giai đoạn này ngặt nghèo hết sức mà nguy hiểm vô cùng. Ê-thiên đầy dẫy đức tin ở trong cái đám cầu nguyện đó ra làm chấp sự. Ông giảng đạo một cách rất là trôi chảy, ông mạnh dạn hết sức. Quý vị coi đoạn 7, đoạn 6 nói về Ê-thiên làm chấp sự như thế nào đó. Ông bị ném đá và ông ném đá. Ông bị ném đá và ông làm gì? Tôi đọc cái sách Giả Nghĩa đó, ném đá và đằng trước đó còn cái hố nữa, chuẩn bị đạp ông dưới đó luôn đó. Nhưng mà Ê-thiên cầu nguyện, không làm gì khác, không phản đối gì cả. Thưa quý vị, thưa các bạn, đó là một cái điều hết sức là quan trọng cho hội thánh. Xin nhắc lại để quý vị đừng quên, ngày nay chúng ta không thiếu gì cả. Nếu có một cái hội thánh mà mình mượn nhà thờ Mỹ đó cũng không thiếu nữa. Nhưng mà mình thiếu sự cầu nguyện, mà thiếu sự cầu nguyện đó đẻ ra bao nhiêu thứ thiếu khác. Mà cho đến khi nào chúng ta ý thức được vấn đề đó là chúng ta bắt đầu chuyển mình rồi đó. Chúng ta sẽ chuyển mình. Ê-thiên cầu nguyện trong câu 59, tôi đặt ra cái đề đây: Ê-thiên bền đổ cầu nguyện cho đến chết. Nhiều cái chữ mà trung tín cho đến chết, nhưng mà Ê-thiên là người kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm bền đổ cầu nguyện cho đến chết. Cảm ơn Đức Chúa Trời, đó là một cái mẫu mực của chúng ta. Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa khắp mọi nơi. Bây giờ chúng ta sang đoạn 9 câu thứ 11. Đoạn 9 câu thứ 11, Chúa phán rằng: hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ người Tạc-sơ ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện. Tăng tín hữu, tăng môn đồ, tăng một cái người học giỏi, bây giờ gặp Chúa trên đường Đa-mát phải không? Ông mù mắt rồi, bây giờ ông chấp sự cầu nguyện để chữa lành cho ông ta, rồi bây giờ ông đang làm gì? Đang cầu nguyện. Sở dĩ cái chức vụ của Sao-lơ và Phao-lô về sau này mà thành công ghê gớm lắm đó là nhờ những cái giây phút ổng để 3 năm trời cầu nguyện, học với Chúa, sửa soạn, đi ra và có kết quả luôn, sẵn sàng trả giá. Thưa quý vị, mình thấy mình thiếu cái đó ghê gớm. Có lẽ mình ở trong cái thời kỳ tin học, cái thời kỳ giỏi giang khoa học kỹ thuật quá chừng mà thiếu mất cái chỗ này. Và đó là một cái thiếu không đáng thiếu. Đó là một cái thiếu mà hội thánh của Chúa không có phát triển được. Người đương cầu nguyện. Quý vị về đọc sách Công Vụ, mấy chỗ nào có cầu nguyện quý vị gạch xuống. Rồi cái chỗ nào mà người ta tiến Chúa đông, rồi quý vị sẽ thấy cái màn ảnh rõ ràng diễn ra trong sách Công Vụ các sứ đồ. Mà sách Công Vụ các sứ đồ là sách hội thánh mẫu, hội thánh mẹ, hay là mẫu hội nếu đúng chữ. Quý vị thấy không? Rồi, chúng ta xem đoạn 12 câu 5. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Hội thánh làm gì? Hội thánh giảng tin lành có gặp khó khăn không? Có, bị tù, bị đày đủ thứ. Hội thánh thì sao? Bỏ chạy tán loạn? Không, có bỏ chạy tán loạn. Phi-e-rơ tiếp tục gửi thơ theo, Phao-lô tiếp tục gửi theo để mà ổn định đức tin, mở mang công việc Chúa các sứ ngoại quốc. Ở đây Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh thì cứ cầu nguyện. Nói đến cái chỗ này thì nói đến cái từng trải của tôi. Biệt giam, bị bắt 23 ngày 9 thứ 6 ngày 9, tôi nhớ cái đó không có rõ, có cái sách ở đây. Tôi bị bắt vô trong tù tháng 12 năm 1983. Xong hậu thánh rần rần đông đảo như vậy đó. Có ai ngày hôm qua ông mục sư Khiết, ông tin Chúa với tôi. Ông mục sư Khiết là tin Chúa ở Trần Cao Văn đó. Là tuần sau đó ông đến thấy cửa nhà thờ đóng không biết làm sao, là tôi bị bắt rồi. Führer bị bắt, bị đẩy vào trong tù. Ông ta tiếp tục cầu nguyện cho hội thánh ở ngoài, và tôi làm việc đó ở biệt giam ở Phan Đăng Lưu. Mà quý vị, tôi biệt giam bao nhiêu tháng không? 17 tháng. Một thước, một sáu tấc cái bề dài này. Còn cái này cái bề này một thước, thước mấy. Còn cái bề ngang có sáu tấc. Tôi nằm trong đó, đụng cái đầu. Cho đến mùa nắng chịu không nổi. Khủng khiếp quá. Tuần lễ đầu là tôi có những cái dấu hỏi lớn. Tại sao vậy? Hội thánh đang phát triển mà tôi cứ tưởng tượng giống như là một cái ngọn, một cái cây rau, cái gì cũng đưa lên bị ngắt ngang vậy đó. Ở đó một tuần đầu tôi không biết làm sao, mà tôi bị bắt trong lúc hai đứa con đi học sớm, và tôi người ta còng tay lại, mà còng tay sau buổi cầu nguyện. Là các sinh viên tới cầu nguyện buổi sáng, buồn dễ sợ. Nhưng mà quý vị biết không, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Rồi người ta đưa vùng ông, nếu mà cô Hồng Vân mà có gửi cái này thì khoan, gửi cái này về Việt Nam đã. Người ta đưa với đó một người để làm ân tên cho tôi, khai thác tôi. Tôi cứ cầu nguyện, và tôi cầu nguyện rộng rãi. Anh đó, anh gọi anh không biết, anh im rơ vậy đó. Anh đó tôi biết tên nữa, anh ở Mỏ Cày nữa. Cuối cùng anh tin Chúa, quý vị không? Anh tin Chúa rồi cái người ta đổi anh đi cái phòng khác mất tiêu. Anh về nhà tiếp tục tin Chúa. Rồi con anh bây giờ đang du học ở Washington DC. Quý vị thấy, tiếp tục cầu nguyện và làm chứng cho anh về Chúa Jesus Christ. Anh tin Chúa rõ ràng, anh bỏ cái nghề đó rồi. Quý vị, cái nghề đó là gì không? Thôi đủ rồi chừng đó. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Lá lung vậy đó. Rồi sau 17 tháng từ Phan Đăng Lưu tống cổ qua Chí Hòa, là tôi ở cái tầng lầu gọi là cái phòng kiên giam, tức là cấm cố ngày xưa đó ông đánh. Cấm cố đó là cái thứ cũng là không có ai, có một mình đó. Cầu nguyện suốt ngày suốt đêm, sướng vô cùng. Bởi vì có người ta bật đèn lên cho, có người ta đưa cơm tới cửa, tới miệng luôn á. Rồi tuần lễ người ta cho ra 8 lần. Rồi như vậy thôi, ăn rồi cầu nguyện, thế biết làm gì bây giờ? Cầu nguyện đông, cầu nguyện tây, rồi sửa soạn, rồi làm thơ, rồi đủ thứ hết trong đó. Ở trong kiên giam cho đến chừng khi ra tòa rồi mới được đi ra ngoài tập thể. Ra tập thể cầu nguyện khó hơn, tại vì đông đảo quá. Nhưng mà lại tiếp tục cầu nguyện, thức suốt đêm, làm chứng đạo, cảm tạ Đức Chúa Trời. Chỗ nào cũng không thất nghiệp, đẩy đi đâu đẩy, tôi có việc làm. Việc làm của tôi là làm chứng về Chúa và cầu nguyện, sung sướng. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Tại trong tù tôi tổ chức buổi truyền giảng, cái biết không? Mỗi lần mà thăm nuôi nhà tôi cứ nhắn gửi đồ vô, cái gì mà tập thể mà ăn được đó, là chúng tôi mời tất cả cái phòng lại, mấy chục con ta, rồi chúng tôi lấy cái thau mũ đó úp xuống, rồi lấy tấm ra đậy lên đánh cho làm cái trống. Chúng tôi cũng có băng nhạc để đàng hoàng, tập cho họ cái bài hát "Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau, hãy phó trao đau thương lên Chúa nhân từ, ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tan", và cứ hát như vậy tập cho họ truyền giảng. Có người tin Chúa huấn luyện họ. Khi mà tôi với một sư cương cho ở chung rồi đó, bắt đầu chúng tôi làm mạnh hơn. Cảm tạ Đức Chúa Trời, lạ lùng quá. Chúng tôi thấy bây giờ thì ở đâu cũng được. Mấy tháng đầu sợ sợ chứ bây giờ bỏ tù bao nhiêu tháng được cũng chẳng sao, bao nhiêu năm chẳng sao, mà là tôi ở cái năm thứ 6 rồi đó. 4 năm nào kéo ra xử, 8 năm tù giam. Là tôi được ở 4 năm rồi. 4 năm sau này kể như là không khó khăn gì cả. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Nhờ những ngày học hỏi trong sự cầu nguyện, Chúa huấn luyện rồi mới có thể làm được việc đó. Chúa cho kết quả. 6 năm 23 ngày tù của tôi, 3 nhà tù, 96 người tin Chúa. Có người đang ở Mỹ đây, tôi đã đi thăm họ. Làm sao có được cái trường hợp đó? Vô trong đó quý vị không, những người mà phạm tội kinh tế đó, người của cộng sản mà họ phạm tội kinh tế mà nhốt ở trong đó một tuần lễ, cái đầu họ bạc trắng liền. Tại sao vậy? Lo quá chừng lo. Vợ mình ở ngoài không biết ai lấy đi rồi, tài chánh tài sản của mình không biết ai lấy nữa rồi. Tự nhiên sáng ngủ dậy đó quý vị, tập thể đó là 60-70 con người ta trong một cái phòng nhỏ xíu, rồi bằng 1/6 của cái nhà này. Sáng ngủ dậy cuốn chiếc chiếu lại đùng đùng để bắt rệp. À, bắt rệp rồi bụi bặm nó dơ hết sức, rồi thì buồn. Sáng ngủ dậy quý vị thấy không, làm vậy nè, ủi mặt bị sắp ly hết rồi, buồn quá. Tôi cũng vậy, tôi cũng ở với anh em mà tôi vui được là cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa. Rồi bắt đầu kêu họ lại rồi làm chứng cho họ. Tôi ở chung với hai ông linh mục. Ông linh mục ở dòng Đồng Công ở Thủ Đức bị bắt vô nhốt chung. Mấy ông sợ ma dễ sợ. Ông linh mục xin nằm trong góc chứ không nắm nằm ngoài cửa, tôi nằm ngoài cửa cho. Ma nó vô nó gặp tôi trước. Nhưng mà lạ lùng ma nó không nói tên cho ông ra, để mấy quý vị sẽ biết, dòng Đồng Công quý vị biết ai rồi. Bữa nọ con ma nó vô nó dòm ổng từ xa tới gần, cái mặt nhỏ sao cái mặt to như cái ổng, trợn trắng con mặt ổng ré cả ổng chết ngắt luôn. Ổng dậy ổng hút thuốc lá mồ hôi ổng đổ nhễ nhại. Tôi nói ông sợ cái gì? Ma nó không sợ mình thôi chứ sao mà ông là sợ ma vậy? Nhân danh Chúa Giêsu đuổi ông, phải làm chứng là cho ổng đó. Thưa quý vị, đó là một cái giai đoạn mà mình cho nó là khốn khổ nhất trong đời, nhưng mà Chúa dùng nó trở nên thích thú nhất trong đời. Dễ gì mình làm chứng cho mấy ông đó, dễ gì mình gặp anh một ông đại quý tin Chúa, là ổng ở bên Campuchia, ổng phạm cái lỗi kinh tế gì đó không biết. Ông làm chứng cho tôi nghe cái việc của ông đi từ Bắc vào Nam, đi đường mòn Hồ Chí Minh như thế nào, bom Mỹ nó làm sao, vân vân. Mà ông nói là khi mà chúng tôi đi trên Trường Sơn đó, là đến Việt Nam, đến bổ ông qua Campuchia rồi mới đổ ông về Vĩnh Long. Là ông nói hết cuộc đời hết rồi, không biết phải làm gì. Rồi ông gặp tôi trong tù đó, mới là tin Chúa, ông Nguyễn Huy Đương, tên Nguyễn Huy Đương. Mà ông nói rằng chúng tôi đi bộ Trường Sơn, đi Giáp Râu đó, rồi cuối cùng Giáp Râu chạy giặt không được, chạy mấy bom Mỹ không được, rồi chạy chân không, mà đến cái chỗ nằm xuống mà nghỉ ngơi để lấy sức lại đó, cái da của ông nó, cái chân của ông nó dày thế này, rồi mới lấy dao găm mới lạng đi rồi đi tiếp. Rồi tôi lấy cái câu chuyện đó, rồi tôi có thẻ vàng rồi, có cái chuyện đó là mới làm chứng cho ông. Ông thấy không, Đức Chúa Trời làm cho cái chân mình mà nó mòn như vậy thì còn gì nữa. Việt Nam chúng ta có câu chân cứng đá mềm, ông thấy chưa? Ông mới đâu hiểu, rồi cứ nói tới nó lui cô ngụm tiền vô thôi. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì những cái điều đó. Nó bắt đầu từ đâu? Một sư linh đã dơ tấm giấy vàng rồi, tôi đọc thêm mấy câu nữa. Đoạn 12 câu thứ 12, đoạn 12 câu thứ 12. Người suy nghĩ điều đó rồi đến nhà Mary mẹ của dân, cũng gọi là Mát, là người có, là nơi có nhiều người nhóm cầu nguyện tại đó. Thấy thích thú không? Lúc bây giờ đâu có dễ dàng, nhưng mà ban ngày rồi ban đêm nhóm lại nhà tín đồ này để cầu nguyện. Hồi lúc này là mình học theo cái đó, nhưng mà mình không được thường xuyên, nhóm rời rạc tới đó chưa dễ trơn, lo cái bữa ăn cái đã rồi hãy tính. Cho nên nó một cái thất bại lớn lao của Hội Thánh Việt Nam chúng ta tại Mỹ là phải, mình sử dụng sai cái sự thông công rồi. Thông công là kể chuyện cho nghe, giúp đỡ cho nghe làm thế nào để đứng vững, gặp cái này, cái khe này trả lời làm sao. Không có học hành với tới đó, có lo ăn cái đã là cầu nguyện, trợt trợt cái đi về tuốt rồi. không có bền đổ được. Cảm ơn mục sư Linh cho cái chữ bền đổ, và chúng ta phải học đủ mọi cái cách, mọi khía cạnh đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý vị, cho các bạn xem câu thứ đoạn 16 câu thứ 25. Nhanh chút, đoạn 16 câu 25. Xuống xíu nữa các ông mục sư Linh ơi. Đoạn 16 câu 25. Lối nửa đêm Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe và cầu nguyện đến độ mà có thình lình có cơn động đất lớn ở tại đó. Quý vị thấy không? Mình khi có kinh nghiệm rồi, kệ anh đó, mình nói theo mấy cái ông nhà quê đó, kệ mày, mày chơi tới đâu tao chơi tới nấy. Cái kiểu mấy cái ông giang hồ nói kiểu đó, mình cũng nói, mình nói cái kiểu lịch sự, đầu đi bi nhiều bi, thấy không? Mình đi đâu tôi cũng cầu nguyện, đi đâu tôi cũng giảng, tôi có thất nghiệp đâu. Ở Mỹ đó mình khó cái chuyện mình bị tù, nhưng mà cũng được, tôi qua đây tôi tình nguyện giảng trong tù, cái nhà tù Chino Hill đó, có gì không, ở California đó, là tôi coi thì có giống cái tù tôi ở ngày xưa không. Ở tù bên này sướng quá chừng quá đổi. Thưa quý vị, chúng ta phải nói rằng là chúng ta đang thiếu cái tinh thần cầu nguyện. Bây giờ vấn đề chỉnh đốn là phải chỉnh đốn là ban cầu nguyện. Tôi mới nói chuyện với ba mục sư hôm nay. Ba ông có ở khác nhau không? Ở xa quá, nhưng mà xa quá làm sao trong tuần ba ông phải hiệp lại với nhau cầu nguyện, dốc đổ cho hội thánh của mình, nêu ra từng tên. Tôi không có tài cán gì cả đó, nhưng mà tại vì tôi cầu thay cho tín đồ, cho nên tôi biết tên họ và họ biết tên tôi. Cho đến bây giờ cũng vậy, mà mấy ngàn thì mấy. Mà tôi nhớ cái tôi nằm trong tù đường Phan Thanh Giảng, đường này đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cái tên mới tên cũ gì đó, bao nhiêu gia đình tín đồ đó là tên gì, tại vì tôi cầu thay cho họ cho nên tôi nhớ. Ở đây có nhắm tín đồ mà không nhớ tên nữa, mà tính chấp sự với nhau không nhớ tên. Hỏi cái anh cái gì, hỏi cái mắt ấm ứ cho tôi nói thẳng tên. Tôi gặp ông Đảnh, tôi nói ông Đảnh cái phải thích thú không. Tôi gặp ông cụ, tôi hỏi tên cái tự nhiên là có cái gì đó thân tình với nhau, tín hữu với nhau, phải biết tên nhau. Mục sư phải biết tên tín hữu, đó là cái gì bắt buộc. Tôi biết tên chiên của mình chứ, mà mình phải họp hội, mình phải cầu nguyện liên tục thì mình mới biết, bằng không thì không biết. Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa muốn phát triển, muốn giảng tới lành có kết quả phải cầu nguyện, và cầu nguyện thực sự phải cầu nguyện bền đổ. Chưa một xưa cái bài này nó chẳng có bài gì mà nói lên kinh nghiệm. Bây giờ quý vị hiểu không, Chúa Giêsu đối diện với cám dỗ, Chúa Giêsu nói gì? Tôi tiết lộ một chút xíu thôi đó. Chúa Giêsu nói rằng có lời chép rằng nó đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời người. Chúa Giêsu nói câu đó, quý vị thấy không? Chúa Giêsu còn dùng lời kinh thánh, có lời chép rằng chúng ta cũng phải cầu nguyện như vậy đó. Chúa Giêsu ơi, nghe bảo nó hãy cầu nguyện. Chúa Giêsu ơi, ma quỷ nó cũng sẽ sợ. Chúa Giêsu ơi, trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu thứ 3 dạy rằng hãy cầu nguyện, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Và trong Ê-sai Chúa cũng nói rằng là Chúa lấy làm ngạc nhiên không thấy con người cầu thai. Mà tại sao ngày hôm nay mình không cầu nguyện? Phải nêu tên cái lời kinh thánh đó ra, đó là cầu nguyện sâu nhiệm. Cầu nguyện sâu nhiệm, cầu nguyện mạnh mẽ, cầu nguyện thích thú, cầu nguyện ngọt ngào. Quý vị có được điều đó không? Phải cầu nguyện với Chúa. Cái gì chưa nói gì trên cái vô nói cái giống như vô phi què, không biết làm sao mà acid đây. Tím cái chữ mà amen cho được nó cũng cần ai, phải không? Nói bậy bạ cái đứng đó mà lập tới lập lui, nhất là cầu nguyện thay mặt nè. Cầu nguyện không có vô bài giảng chỗ nào cả, cầu nguyện rất lớn hết trơn. Tại vì không cầu nguyện, mình đã nghe cái điều gì áp dụng. Chúa ơi, hôm nay con nghe về sự cầu nguyện, con thiếu sâu nguyện, sâu nhiệm con thiếu, Chúa giúp con, dạy con, hướng dẫn con để con cầu nguyện cho thật sâu nhiệm. Rồi quý vị sẽ thấy thích thú. Cầu nguyện là cái gì? Mình là một cái giờ phút phước hạnh nói chuyện với Chúa yêu thương của mình. Mà mình thiệt uổng quá đi, mình không biết làm sao bỏ một ngày mà ngày có 2 tiếng rồi còn trả tiền nhà thờ lớn quá mà không có cầu nguyện thì uổng, quý vị biết không? Nhà ta phải là nhà cầu nguyện. Tôi cũng thường nói điều đó với Chúa. Chúa dạy con rằng nhà ta phải là nhà cầu nguyện. Chúa giúp đỡ con cầu nguyện cho nên hồn, giúp đỡ cho cầu nguyện cho nó ra hình. Tín đồ không cầu nguyện ra hình, cái gì nói gì đâu đâu, không dùng cái từ nó cũng rất lớn. Tại vì nó không có cầu nguyện cho nên không biết, không học kinh thánh nó cầu nguyện không có đúng lời, quý vị thấy không? Chúa mà Chúa hiện ra như ngày xưa chắc Chúa cũng rầy mình một tấn, nhưng mà Chúa yêu thương Chúa để đó, rồi phải dạy với nhau để cầu nguyện, giải quyết vấn đề bằng sự cầu nguyện. Chúa ơi, tánh còn nóng lắm, con nói chuyện với người này sẽ đụng chuyện. Xin Chúa nói giùm con. Nêu tên người đó ra, nó riêng một mình thôi đó. Chúa giúp cái anh A, anh B này đây, Chúa cảm động lòng anh ấy, để khi con gặp mọi chuyện nó êm trôi dễ dàng. Mà nếu cãi tay đôi là con thất bại trước, con nóng tính là con thất bại trước. Tôi nói với Chúa như vậy đó, mà quá như rằng sau thời gian mà tôi thấy đủ rồi, tôi đến tôi thăm ảnh, niềm nở và giải quyết cái chuyện đã qua, anh xin lỗi trước xong. Thấy không? Cái gì thấy dễ dàng cho, đừng có vội. Mà mình vội nó hư bột, hư đường hết. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta phải lấy sự cầu nguyện làm gốc, thưa quý vị các bạn. Phải bền đổ, bền đổ. Không phải là cầu nguyện cái được liền đâu. Tôi sẽ nói với các cụ là không phải cầu nguyện cái được liền đâu đó. Mà muốn bền đổ thì phải làm sao? Phải cầu nguyện tiếp. Chưa được, cầu nguyện tiếp. Cầu nguyện khi nào xuống khỏi tòa giảng thôi, suy nghĩ. Rồi ông mục sư lên để cho anh em của chúng ta cầu nguyện.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha thương yêu, là Đấng cứu chuộc, mua chuộc chúng con bằng chính huyết báo của Ngài, Đấng đã xây dựng hội thánh của Ngài. Chúng con được nhắc nhở, được dạy dỗ về hội thánh mẫu, hội thánh đầu tiên, về sự bên lòng cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi, cầu nguyện chiến đấu. Lạy Chúa, buổi chiều hôm nay làm con được thúc giục, được cảm động vì Chúa đã để lại trong cho giữa vòng chúng con để tới Chúa. Mục sư Hồ Huy Hạ là tấm gương đã sống, không những ông học lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, ông cũng sống bằng sự cầu nguyện. Ông đã hầu việc Chúa bằng sự cầu nguyện. Ông đã gây dựng hội thánh bằng sự cầu nguyện. Ông đã sống một cuộc đời cầu nguyện. Ông đã trở nên một tấm gương trong sự cầu nguyện. Và vì vậy, lời của ông là những lời mà Chúa muốn chúng con ghi nhớ. Lời mà Chúa đã bắt đầu từ hội thánh mẫu mực, hội thánh đầu tiên, những sứ đồ, những tín hữu đầu tiên. Hội thánh được gây dựng vì sự cầu nguyện, bởi quyền năng của sự cầu nguyện. Cửa địa ngục không thể thắng được hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại. Lạy Đức Chúa Trời cao cả, chúng con những thế hệ về sau trong đức tin, nguyện Đức Chúa Trời hằng sống Ngài sẽ nuôi dạy chúng con bằng sự cầu nguyện, tỉnh thức, tâm trí, tâm lòng, tình cảm và tất cả năng lực, những gì chúng con có, chúng con sẽ sống bằng sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con là những con người yếu đuối, những con người dễ mệt mỏi, dễ ngã lòng. Xin Chúa nuôi dưỡng, xin Thánh Linh Ngài nâng đỡ, xin Ngài nhắc nhở từng giây phút để chúng con mỗi ngày khi mở mắt, tỉnh thức thì chúng con sẽ chạy đến cùng Chúa. Khi đi ra thì chúng con sẽ cầu nguyện. Khi nằm xuống chúng con sẽ cầu nguyện. Khi đứng lên chúng con sẽ cầu nguyện. Làm việc gì chúng con cũng sẽ cầu nguyện. Vì Đức Chúa Trời cao cả ơi, chúng con không thể sống mà thiếu sự cầu nguyện. Chúng con không thể hầu việc Chúa mà thiếu sự cầu nguyện. Chúng con không thể làm bất cứ việc gì mà thiếu quyền năng của sự cầu nguyện. Xin Chúa ghi khắc trong đời sống chúng con những giây phút quý báu này. Mặc dù có thể nhiều chúng con đã nghe đầy tớ Chúa nói về sự cầu nguyện, nhưng giờ đây làm chúng con ao ước rằng sự cầu nguyện sẽ là điều xảy ra trong đời sống chúng con. Sự linh nghiệm của sự cầu nguyện sẽ xảy ra trong đời sống chúng con, trong tấm lòng của chúng con, trong sự nôn nã muốn hầu việc Chúa, muốn có kết quả qua cuộc đời chúng con bằng sự cầu nguyện. Xin Chúa ban chúng con năng lực của sự cầu nguyện. Xin Chúa thăm viếng mọi tấm lòng của chúng con để chúng con biết rằng nơi mà chúng con đang sinh sống, xứ sở văn minh, tiến bộ, tự do này không thiếu một điều gì, nhưng hội thánh Chúa đang đi dần xuống sự yếu đuối, sự sa sút vì thiếu sự cầu nguyện. Chúng con không có quyền năng của Chúa Thánh Linh, chúng con không đắc thắng vì năng lực của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Ngài nâng đỡ, xin Ngài dìu dắt chúng con, xin Ngài phán những tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Ngài cũng sẽ phán những tiếng mạnh mẽ bất cứ mọi nơi mọi lúc. Lạy Chúa, chúng con phải cầu nguyện, chúng con cần Chúa, chúng con phải có Chúa. Xin Ngài chớ để chúng con lơ là, và chúng con xin chớ để chúng con xem thường việc cầu nguyện. Vì đó là tất cả những gì mà chúng con có thể đắc thắng trong danh của Ngài. Hội thánh có thể tiến bộ, lớn lên. Quyền năng của sự cầu nguyện sẽ đưa dẫn nhiều linh hồn đến cùng Chúa. Những cuộc đời yếu đuối giữa vòng chúng con, ngay cả chính mình con, của ông bà anh em chị em của chúng con, tất cả chúng con đều cần sự vững mạnh trong đức tin, trong sự cầu nguyện. Xin Ngài chớ qua khỏi chúng con. Nguyện kỳ trại này trong sự đề tài bền đổ, thì sự bền đổ và sự cầu nguyện sẽ là điều ưu tiên trong đời sống của chúng con. Con hết lòng cảm ơn Chúa. Con xin thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.